một con đường, tìm một lối đi.
Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi,
lạc loài niềm tin sống không ngày mai,
sống quen không ai cần ai, cứ
cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một mình. Tôi về nhiều lần ướt mi,
chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối,
cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng đường ấm cứu rỗi. Và thông tin đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người.
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi gìn người mà thôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn uống với chúng. Bây giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến và rằng: chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, hãy khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 5 của tuần thứ 31 thường niên. Và trong bài phúc âm này chúng ta thấy đề tài của nó có thể nói là lòng thương xót Chúa, phải không ạ? Bởi vì nó liên quan đến hai dụ ngôn con chiên lạc và dụ ngôn đồng bạc bị thất lạc. Nhưng mà em xin phân tách từ từ. Đầu tiên, cái chi tiết đầu tiên đó là khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Cái câu này rất cảm động các anh các chị. Thật sự là như vậy. Tại sao? Tại vì những người thâu thuế và những người tội lỗi là những người mà bất xứng với Chúa, đúng không? Là những người mà vì tội lỗi mà phải xa Chúa. Chẳng hạn như chúng ta phạm tội trọng là chúng ta kể như là hư đi rồi, là mất sự sống đời đời rồi, là mất sự gọi là thánh sủng đó, là không còn ơn nghĩa gì với Chúa nữa. Còn bây giờ thì chúng ta cứ căn cứ vào cái đó và chúng ta thấy rồi, người thâu thuế là những người gian tham đấy, những người mà rồi những người tội lỗi là những người kể như là những người đàn bà để đàn ông thì là thâu thuế tham lam, còn đàn bà là tội lỗi đĩ điếm đấy. Thì những người đó là những người lại đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng, hay vậy. Chúng ta thấy, chúng ta đọc cái câu này chúng ta thấy sao? Theo em đó, em thấy rõ ràng là họ là những con chiên lạc. Họ là những con chiên lạc. Bởi thế nên khi họ nghe thấy tiếng của Chúa đó, họ thấy bóng dáng của Chúa đó, là họ cảm thấy đấy là đứng chủ chiên của mình. Và họ tự nhiên họ trở về. Chúng ta thấy không? Họ tự nhiên họ trở về. Khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần, có nghĩa là họ chủ động đến gần Chúa Giêsu, chứ không phải Chúa Giêsu đến gần họ. Chúng ta thấy ngược không? Có nghĩa là họ khao khát Chúa. Từ đáy lòng của những người tội lỗi, của những người gian tham, họ đều có mầm mống thần linh. Họ đều có khao khát một cái gì đó. Bởi vì tội lỗi là gì? Tội lỗi là gian dối. Tội lỗi là những cái gì không có đúng sự thật, không có trọn lành, không có trọn hảo. Mà con người ta thì luôn luôn hướng về chân thiện mỹ. Bởi thế nên họ phạm tội thì phạm, nhưng mà vẫn cảm thấy nó áy náy, vẫn cảm thấy nó bất an, vẫn cảm thấy nó làm sao đó, nó không có được thỏa mãn, nó không có được như là mình mong muốn. Bởi thế nên khi mà thấy được chân thiện mỹ, đó là Chúa Giêsu, thì họ cảm thấy gắn bó liền. Và họ dù họ bất xứng với Chúa, họ vẫn cứ tới với Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ có tới với Chúa Giêsu họ mới cảm thấy được bình an, họ mới cảm thấy được cái khôn ngoan, họ mới cảm thấy được sức mạnh để họ tránh tội, để họ từ bỏ tội lỗi. Có vậy thôi. Do đó nên Chúa Giêsu lợi dụng cái dịp mà những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm, ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn uống với chúng. Chúa nói với họ dụ ngôn con chiên lạc. Hay thế cơ chứ. Thì con chiên ở đây đó, hôm nay em phân tách về con chiên. Con chiên. Tại sao Chúa không dùng là con dê, hay là con ngựa, hay là con heo, hay là những con khác mà là con chiên? À, cũng có ý nghĩa của nó phải không ạ? Chứ đâu phải là tự nhiên Chúa bất ngờ Chúa dùng cái con chiên đâu, đâu có đâu. Chúa phải có ý nghĩa của nó. Con chiên thì các chị biết rồi, thì chúng ta đều biết rồi. Nó hiền lành, có phải không ạ? Và nó dễ bị bắt nạt, nó hiền lành, và vì nó hiền lành cho đó nó dễ bị lôi cuốn, dễ lầm lạc. Thế thôi, chỉ vì nó hiền lành, nó có vẻ nó khù khờ, nó không có dữ tợn, giống như con gấu hay là con chó sói hay là những cái con sư tử chẳng hạn vậy. Do đó nếu dễ bị bắt nạt, chứ còn những con sư tử với con chó sói, hai con dữ tợn như vậy nó cắn nhau ấy chứ. Nhưng mà đây không, con chiên, ai làm gì thì làm. Vì thế nên chính Chúa Giêsu đã mặc lấy cái hình ảnh một con chiên bị đem đi giết, không hề kêu ca gì hết. Và vì thế nên những cái con chiên mà Chúa nói đến ở trong bài phúc âm hôm nay, trong dụ ngôn này đó, ám chỉ là những tâm hồn tội lỗi, nhưng mà họ lầm lạc mà thôi. Họ lầm lạc mà thôi. Đó là lý do mà chúng ta thấy không? Trên cây thập tự giá, câu đầu tiên trong những câu Chúa nói, đó là câu gì? Lạy cha xin tha cho họ, vì họ lầm không biết việc họ làm. Đấy, chính là con chiên. Tất cả mọi người trên thế gian này, tự mình theo em, đó là chiên của Chúa. Nhưng mà sở dĩ họ trở thành sói, họ trở thành những cái dê mà bị hư đi ấy, là do họ chứ không phải do Chúa. Là do họ chứ không phải do Chúa. Họ không chấp nhận Chúa, rồi họ chống Chúa, rồi họ phá đạo, thì là do họ biến thể mà thôi. Chứ còn tất cả mọi người trên thế gian này khi sinh ra đều là con người, đều được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, tương tự như Thiên Chúa. Không phải là dê được, không thể là sư tử được, những cái con gì dữ tợn, con sói được. Không, là con chiên hết. Và vì thế chính ông ấy giang bả và ngay từ đầu là chiên và chiên lạc. Bởi vì sao vậy? Chính Eva trả lời với Chúa là tại sao ngươi làm điều đó? Thì Eva nói sao? Tại vì con rắn nó đánh lừa con. Thấy không? Đánh lừa. Con người là chiên, do đó bị lầm lạc, dễ bị dụ dỗ. Đấy, có vậy thôi. Thành thử ra Thiên Chúa từ trời xuống để kiếm tìm loài người là con chiên lạc của Chúa. Loài người chính là con chiên lạc của Chúa. Chúa đi tìm cho bằng được con chiên đó. Và ở trong phúc âm, những cái thí dụ về chiên, về chiên lạc cũng đầy. Mà em chỉ lấy 3 cái thí dụ thôi. Ở đây tại vì Chúa nói là ai trong các ông có 100 con chiên. Đấy, con 100 con chiên mà chỉ có một con chiên lạc. Thì đối với lại trần gian á, ôi, một con chiên ăn thua cái gì. Còn mình còn 99 con mà. Việc gì phải đi tìm nó, bây giờ biết đâu mà tìm. Chẳng nhẽ giờ mình bỏ 99 con ở đây để đi tìm nó, dỡ mất hết 99 con sao? Đó đó, họ tính toán lắm. Họ không có thể nào mà bỏ 99 con mà đi tìm một con đâu. Không bao giờ, không thể nào. Đó là lý luận của loài người. Nhưng mà Thiên Chúa thì khác. Một con cũng quý, một con thôi cũng quý. Bởi thế nên ở trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 13 câu 1, Thánh Gioan nói về Chúa Giêsu sao? Người đã yêu thương những kẻ thuộc về người thì người yêu thương cho tới cùng. Cho tới cùng ở đây không phải chỉ ở chỗ là chết, mà cho tới cùng ở đây là cho tới con chiên lạc cuối cùng. Một con thôi Ngài cũng yêu cho tới cùng. Yêu con đó đó. Và bây giờ em như nếu em nói là ba cái thí dụ về con chiên lạc. Trước hết là cả một cái làng Samaritano mà Chúa Giêsu tới ngồi ở bờ giếng đã có, thì có một con chiên lạc trong đó thôi. Đó là con chiên nào? Người đàn bà sống với sáu người đàn ông không phải là chồng mình. Đó, con chiên lạc trong cả cái làng đó đó. Chúa đi tìm nó đó. Chúa ngồi bờ giếng để mà tìm nó đó. Chúa biết cái giờ nó ra kín nước. Chúa ngồi đó chờ chặn đầu và cứu được con chiên lạc đó mang về. Rồi, cái gì nữa? Rồi cả một cái thành mà Thánh Luca ở cuối đoạn 7 nói cái gì? Người đàn bà tội lỗi được biết đến trong thành. Đấy, cả cái thành đó chỉ có một người đàn bà tội lỗi đó thôi. Là con điếm, có nổi tiếng không mà. Đấy, nhưng mà Chúa lại cứu người đàn bà, con chiên lạc đó. Khi con chiên lạc đó tới với Chúa rửa khóc lóc, rồi lấy nước mắt rửa chân cho Chúa, rồi lấy tóc lau, rồi sức dầu cho Chúa. Rồi Chúa tha tội cho con chiên đó, mang nó trở về. Rồi trong 12 tông đồ là kể như là 100 con chiên đi, thì có một con chiên lạc, đó là ai? Đó là Judas Iscariot. Và khi Chúa rửa chân trong 12 tông đồ, trong đó có Judas Iscariot luôn. Chúa ám chỉ là Chúa yêu những kẻ thuộc về mình thì người yêu cho tới cùng, có nghĩa là yêu cho tới Judas Iscariot luôn. Dù Chúa biết được là Judas Iscariot là người môn đệ phản bội Chúa, Chúa vẫn yêu. Chúa vẫn cứu cho tới cùng. Và theo em thì với lòng thương xót Chúa không loại trừ một ai, Judas Iscariot cũng được cứu. Thì em lấy thí dụ vậy thôi, ở cái chỗ là tại sao Chúa lại dùng hình ảnh con chiên để nói ở trong cái thí dụ này, ở trong cái dụ ngôn này. Tại vì con chiên hiền lành, khù khờ, vì thế nên dễ bị lầm lạc. Nhưng nó lại dễ nghe tiếng chủ chiên để trở về với chủ chiên, giống như những người thu thuế và tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng trong bài phúc âm hôm nay vậy. Do đó này, con người đáng thương và Chúa đã thương họ cho tới cùng, từng con chiên một, và cứu từng con chiên một. Rồi, đấy là cái dụ ngôn thứ nhất về con chiên. Và dụ ngôn thứ hai là người đàn bà có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao. Thì chúng ta để ý nha, người đàn bà chứ không phải người đàn ông. Vậy tại sao Chúa nói người đàn bà? Theo em, người đàn bà đây chính là giáo hội. Và có 10 đồng bạc. 10 đồng bạc, và cái đồng bạc đây ám chỉ là cái gì? Ám chỉ là những con người mà đã được chịu phép rửa tội thì nó quý lắm. Nó giống như nó có giá trị. Đó, nó có giá trị giống như cái đồng bạc. Và cái đồng bạc đấy khổ cái như thế này nữa các anh các chị. Nó không phải như con chiên. Nó có thể là nó tự động nó đi, nó ra khỏi đàn chiên, nó đi lạc mất tiêu. Không, đây đồng bạc làm sao mà nó đi lạc được? Có phải không? Cái đồng bạc này nó đâu đi lạc được. Nó ở trên tay người đàn bà mà. Đó, hay là ở trong túi người đàn bà mà. Người đàn bà cất đi kỹ lưỡng lắm mà. Nhưng mà vậy làm sao mà nó lại mất ở đâu? Vậy thì lỗi người đàn bà chứ đâu phải lỗi của cái đồng tiền bị thất lạc. Có phải không? Ở cái dụ ngôn trên á là con chiên nó còn có thể đi lạc được. Nhưng mà ở cái dụ ngôn thứ hai này, đồng bạc không thể nào đi lạc được. Nó ở trên tay của cái người có của. Nó trong túi, nó ở cất chỗ nào đó chứ. Vậy mà tại sao nó lại thất lạc? Đó là vấn đề chúng ta cần phải giải quyết. Và người đàn bà này, nếu mà thất lạc á, là do lỗi của người đàn bà. Bởi vì đồng bạc của bà có, bà phải giữ kỹ chứ làm sao bây giờ bà để cho nó thất lạc. Nhưng mà chính vì người đàn bà là giáo hội. Do đó chúng ta thấy không? Giáo hội chúng ta vẫn tuyên xưng là thánh đúng không? Giáo hội duy nhất thánh thiện, Công giáo và Tông truyền nói thánh thiện. Tự bản chất giáo hội là thánh. Nhưng mà khổ cái đó, trong lòng giáo hội toàn là con cái, toàn là tội nhân thôi. từ giáo hoàng trở xuống cũng là tội nhân luôn. Bởi thế nên chúng ta tuyên xưng Đức Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha đó. Nhưng mà trước lễ, Đức Thánh Cha vẫn đấm ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, và xin mọi người tha tội cho. Chúng ta thấy không? Một vị làm đầu giáo hội, gọi là hội thánh, và gọi là được gọi là Đức Thánh Cha luôn, cũng là tội nhân. Thế nên giáo hội hay là người đàn bà đó ám chỉ giáo hội, nhưng mà trong lòng của người đàn bà đó toàn là tội nhân thôi. Toàn là cái đồng tiền bị thất lạc thôi. Do đó nên cái người đàn bà đó hay là giáo hội đó, ám chỉ giáo hội đó, đều phải luôn luôn làm sao để giữ cho con mình, giữ cho cái đồng bạc đó khỏi mất. Nếu mà mất một đồng bạc nào đó, mất một linh hồn nào, thì phải tìm cho bằng được, phải ban bí tích hòa giải cho họ, phải ban bí tích gọi là bí tích sức giàu cho họ. Có nghĩa là để làm sao tìm được cái đồng bạc đó. Và chúng ta cũng thấy những cái trường hợp xảy ra rất là cụ thể. Có những người cho tới khi gần chết mới trở về. Trước đó rất là cứng lòng. Nhưng mà nhờ lời cầu nguyện của giáo hội, nhờ lời cầu nguyện của anh chị em mình trong lòng giáo hội, dù là tội nhân, nhưng mà biết cầu nguyện cho nhau. Do đó nên, giáo hội lại tìm được những cái đồng tiền mình bị mất. Đó là những cái tâm hồn là phần tử của nhiệm thể mình, là con cái của mình, đáng lẽ hư đi, nhưng mà lại tìm được qua đức tin của anh chị em, của các phần tử khác. Cái dụ ngôn về con chiên lạc và cái đồng bạc này rất là hay. Và em cảm thấy được là qua cái bài phúc âm này, chúng ta thấy không? Là Thiên Chúa để ý đến phần rỗi của từng người một. Thiên Chúa không muốn ai hư đi. Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ. Và Thiên Chúa yêu con người cho tới cùng. Tìm con người cho tới cùng để con người được cứu độ. Và vì thế chúng ta thấy cả hai dụ ngôn, khi mà tìm được con chiên lạc và khi tìm được đồng bạc, thì Chúa Giêsu nói làm sao? Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Cũng vậy tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Chúng ta thấy không? Chúng ta là tội nhân, nhưng mà khi mà chúng ta ăn năn hối cải thì cả thiên đàng vui mừng. Bởi thế nên mỗi lần chúng ta xưng tội xong, chúng ta hãy tưởng tượng là cả thiên đàng đang ăn mừng vì mình vừa mới xưng tội xong. Chúng ta đừng có tưởng là việc xưng tội là thường, nhưng mà không phải cá nhân chúng ta hòa giải với Thiên Chúa đâu, mà cả thiên đàng, ảnh hưởng đến cả thiên đàng. Nhất là khi chúng ta phạm tội trọng, mà khi chúng ta xưng tội xong, cả thiên đàng vui mừng. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó để chúng ta thấy được là ôi lạy Chúa, con sung sướng như thế nào, bởi vì con là con của Chúa, con thuộc về nước trời rồi. Ngay từ khi con được chịu phép rửa là con thuộc về nước trời rồi. Do đó nên mỗi một lần chúng con là chiên lạc mà được tìm thấy, mà được mang về, hay là cái đồng bạc mà bị mất đi bây giờ lại được tìm thấy, thì cả thiên đàng vui mừng bởi vì cái phần rỗi của con. Thì con vì thế nên lạy mẹ Maria, xin mẹ đừng để cho chúng con khinh thường cái phần rỗi của chúng con. Trong khi đó Chúa lại rất là yêu quý cái phần rỗi của chúng con, để nhờ đó chúng con có thể làm tông đồ cho Chúa và có thể cùng với Chúa nhờ mẹ cứu các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.